Những gì cậu muốn nói thì cũng đã tâm sự hết với cháu rồi. Bây giờ thì tùy cháu quyết định.
Nhưng con sẽ quyết định được gì hả cậu? Khi mà tất cả đã được sắp xếp, chỉ chờ ngày thành hôn.
Tại sao con lại nói như vậy? Còn đến 2 tháng nữa mới làm đám cưới kia mà. Nếu con muốn thì cũng chưa có muộn đâu.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã lỡ rồi cậu. Đám hỏi cũng đã làm. Hai bên dòng họ ai nấy đều biết, thì làm sao mình có thể từ hôn được đây?
Chưa có muộn đâu con.
Nhưng mà...
Không có nhưng nhị gì cả. Ở đây chơi với cậu vài ngày, rồi cậu sẽ cùng con về lại Long Khánh. Nhưng con thì phải lựa lời ăn tiếng nói mà nói cho con Thảo nó biết. Thế nào nó cũng thông cảm và tha thứ cho con.
Mặt mũi nào mà Thảo dám nhìn bà con họ hàng thân thích và bạn bè? Chắc có lẽ Thảo sẽ hận con suốt cả cuộc đời này.
Bây giờ thì nó hận con, nhưng tin ở cậu, sau này nó sẽ cảm ơn con nhiều lắm đó.
Còn ba má con thì tính làm sao đây?
Con cứ yên tâm, rồi cậu sẽ nói chuyện này cho ba má con hay. Mọi chuyện đâu sẽ im xuôi thôi mà. Chắc ba má của con cũng không muốn lịch sử xưa tái diễn lại trong gia đình của mình.
Cậu nè, cho con tò mò một chút được không?
Chuyện gì vậy con? Con cứ hỏi.
Trong lá thư tuyệt mệnh, mợ đã nói những gì?
Tân nhẹ nhàng bước từng bước đến trước bàn thờ của Hằng. Tay nâng nhẹ chiếc lư, mở nắp rồi từ từ lấy lá thư trong đó ra. Tay run run mở lá thư cũ kỹ, mà miệng thì cứ lẩm bẩm. Anh thật hối hận vô cùng Hằng ơi. Chắc ở nơi đó em cũng đã tha thứ cho anh rồi phải không? Bây giờ thằng Khanh nó đã khôn lớn nên người, như những gì em Hằng mong ước. Phải chi ngày xưa anh đừng giả dối lấy em, Thì em đâu có tự tử vì anh như vậy. Nước mắt của Tân cũng đã tuôn tràn như thác đổ từ lúc nào. Quý nhìn cậu mà không tránh khỏi những ngạc nhiên bất ngờ. Vì từ xưa đến giờ, những lúc gần gũi cậu Tân, Quý chưa bao giờ thấy cậu mình yếu mềm và khóc như vậy. Quý bước gần đến Tân, dìu cậu ngồi xuống, rót cho cậu một tách trà, từ tốn.
Cậu cho con xin lỗi vì đã khơi dậy nỗi đau trong lòng của cậu.
Không có gì đâu con. Lá thư này cậu gìn giữ đã hơn 20 năm. Cứ mỗi lần nghĩ đến nó là cậu hối hận và ăn năn tột đỉnh. Phải chi ngày xưa cậu đừng lấy Hằng, thì bây giờ chắc có lẽ cô ấy vẫn còn sống và có được một mái ấm gia đình hạnh phúc như những người con gái khác. Cậu thật tệ phải không con? Con biết không, lá thư này cậu chưa bao giờ cho thằng Khanh xem cả, vì cậu sợ nó sẽ hận cậu suốt đời vì cái chết của mẹ nó. Nhưng chắc có lẽ một ngày nào đó cậu cũng sẽ nói cho nó hết những gì xảy ra trong quá khứ của cậu, để nó biết được sự thật mà tha thứ cho cậu. Từ trước đến giờ, nó cứ đinh ninh là mẹ của nó chết vì bệnh, và nó cũng không hề hay biết nó có một người cha đồng tính luyến ái. Bao nhiêu năm cậu gìn giữ lá thư này cũng là bấy nhiêu năm cậu sống trong sự dài dò của linh hồn và thể xác. Con hãy ngồi xuống đây, rồi cậu sẽ từ từ đọc cho con nghe về lá thư này. Anh Tân, khi anh đọc lá thư này, chắc có lẽ cũng là lúc em đã ra đi về một thế giới xa xôi nào lắm. Đừng tìm kiếm em làm gì. Em đã quyết định như vậy về tuổi cho thân phận của mình. Em phải sống làm sao đây với những chuỗi ngày còn lại bên một người chồng đồng tính luyến ái, bên một người cưới em về làm vợ, làm cái bình phong cho cuộc sống hai mặt của họ. Và đau khổ nào hơn, bao nhiêu năm em cứ tưởng rằng mình sống trong hạnh phúc, cũng là bấy nhiêu lâu em bị lừa dối về tình cảm. Làm sao em có thể ngước mặt nhìn đời, nhìn người khi em đang sống bên một người chồng đồng tính luyến ái và không chung thủy? Em không lên án và cũng không khẩn nhận, nhưng làm sao em có thể bỏ ngoài tai những lời dị nghị, những tiếng gièm pha, những thành kiến không đúng đắn của chị em, của họ hàng bà con lối xóm rằng em có một người chồng bệnh hoạn. Đời người con gái một khi cất bước theo chồng là sống trọn vẹn cho chồng, cho con. Nhưng trong hoàn cảnh này, em có muốn sống trọn vẹn cũng không làm sao làm được. Em biết anh cũng chỉ vì chữ hiếu mà giết chết đi cuộc đời con gái của em, cũng như chính cuộc đời của anh. Em không hận anh, mà chỉ tự trách cho thân phận của mình. Sau này con nó có lớn thì anh hãy nói rằng em chết vì bệnh, hãy tha thứ cho em. Vĩnh biệt. Quý và Tân đâu hay đâu biết, vì những gì họ đang tâm sự, có một người thứ ba đang nghe lấy. Đó là Khanh, đứa con trai của Tân. Khanh vừa đi làm về, bước vào nhà chưa kịp chào bố thì thấy Tân và Quý đang nói chuyện sau giường, trong khuôn mặt buồn não của hai người, nên Khanh đã cố tình nghe trộm xem điều gì xảy ra. Thật không ngờ Khanh đã nghe hết những gì mà bố đã giấu giếm mình trong suốt 21 năm qua. Thoạt đầu, Khanh rất giận dữ và khinh bỉ cho việc làm của bố mình. Nhiều lần Khanh định xông ra, hò hét vào mặt của bố, tại sao Khanh lại có một người bố như vậy? Tại sao mình lại sinh ra trong một gia đình như vậy? Khanh hận vì những việc làm của bố để Khanh phải mất đi tình thương của mẹ khi Khanh vừa một tuổi. Nhưng càng nghe sâu vào câu chuyện, Khanh lại càng cảm thấy thương bố nhiều hơn. Vì bố đã sống những chuỗi ngày còn lại vất vả của đời mình, lo cho Khanh ăn học đến nơi đến chốn, lo lắng cho Khanh đủ điều để Khanh không thua kém bất cứ một người bạn nào đồng lứa và có được một cuộc sống như ngày hôm nay. Khanh từ từ bước ra sau giường, trong ánh mắt còn đọng lại những giọt nước mắt khóc cho cuộc đời. Tân và Quý bối rối nhìn Khanh, rồi họ chỉ biết nhìn nhau trong ánh mắt buồn rười rượi. Khanh vội lao mình rồi quỳ trước mặt bố, rồi ôm bố vào lòng khóc nức nở như một đứa trẻ thơ. Tân xòa xoạng lên đầu con, kể tiếp. Đã nhiều lần bố định hủy mình để về thế giới bên kia tìm mẹ con mà tạ tội. Trên trần gian không chung kiếp vợ chồng, thì ở thế giới bên kia sẽ làm bạn chi âm chi kỷ vậy? Nhưng khi nghĩ đến A sẽ lo lắng chăm sóc cho con và những gì mẹ con để lại trong thơ, thì bố không nỡ đành. Bố định một ngày nào đó sẽ nói hết cho con biết mọi chuyện. Nhưng con đã... Khanh nhìn bố thông cảm. Nhưng những gì bố làm chẳng qua cũng là vì làm tròn chữ hiếu. Tại lúc đó mẹ con thiếu suy nghĩ, cho nên mẹ con mới hủy mình. Phải chi mẹ suy nghĩ chín chắn hơn thì mọi việc đâu đến nỗi như vậy. Tân tiếp. Bố cũng nghĩ như vậy. Phải chi ngày đó mẹ con cho bố một cơ hội để giải thích thì... Khanh tiếp lời. Con nghĩ rằng lúc đó mẹ rối trí, không thấy được lối thoát, cho nên mới quyết định tìm đến cái chết. Nhưng mà thôi, mọi việc đã xảy ra rồi. Thôi bố con mình đừng nhắc đến chuyện này nữa nha. Mình hãy vào trong nhà đi bố, con có một số chuyện muốn bàn với bố đây. Tân nhìn con trong giọng nói hối tiếc. Nhưng con có tha thứ cho bố không vậy? con sẽ tha thứ. Nhưng khi nào có thời gian, con muốn bố kể cho con nghe về cuộc đời của mẹ nhiều hơn. Rồi cả ba, Tân, Khanh, Quý, như chút hết những tâm sự của riêng mình để trở về với những giây phút thanh tịnh của cõi lòng. Cả ba đi vào trong nhà với vẻ mặt vui hơn. Anh lên chơi khi nào về dưới đó, cô Dượng chắc cũng khỏe hả anh?
Cảm ơn em, ba má anh vẫn khỏe. Chắc có lẽ chơi vài ngày rồi anh về lại Long Khánh.
Bố à, hay là mình sắp xếp công việc ở hãng rồi về thăm quê nội. Con cũng đang muốn thư giãn một chút đây. À quên nữa, con có chuyện này muốn nói với bố.
Chuyện gì vậy con?
Trưa nay có một ông khách tới đặt hàng. Ông ấy muốn hợp tác với bố cùng thiết kế và tạo mẫu cho một chương trình thời trang sắp đến đó bố. Con bảo là không có bố ở đây nên không thể nào quyết định được, rồi mời ông ấy sáng mai quay trở lại. Nhưng khi ra về, ông ấy cứ chăm chăm nhìn con hoài, bảo con là giống một người mà ông ấy đã quen cách đây 20 năm. Chắc ông ấy thấy con trai của bố đẹp trai, cho nên muốn mời con làm người mẫu nam trình diễn thời trang chứ gì.
Rồi cả ba cùng cười thỏa thích.